Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba, 22 tháng 11, lễ nhớ Thánh Cecilia, trinh nữ từ đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 5 đến câu 11. Khi ấy, nhân có mấy người nói về đền thờ lộng lẫy nguy nga với những tiếng đá đẹp và những đồ dâng cúng. Đức Giêsu bảo: những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Họ hỏi người: thưa thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra? Và khi sắp xảy ra thì có điểm gì báo trước? Đức Giêsu đáp: anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh thầy đến nói rằng: chính ta đây, và thời kỳ đã đến gần, anh em chớ có theo họ. Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi, vì những việc đó sẽ xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu. Rồi người nói tiếp: dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điểm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang ở vào những ngày cuối cùng của năm phụng vụ. Với lối văn khải huyền, Thánh Luca trình bày cho chúng ta viễn tượng của ngày cánh chung. Đức Giêsu tiên báo sự sụp đổ của đền thờ, sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Đó sẽ là một thời kỳ người ta đối diện với những cảnh khủng khiếp chưa từng thấy. Sẽ có động đất lớn, nhiều nơi có ôn dịch và đói kém. Sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện. Đức Kitô không tiên báo ngày tận thế để con người hoảng loạn sợ hãi, nhưng khẳng định tất yếu ngày quang lâm của người. Con người có thái độ sống đức tin chân chính, không hoảng loạn trước ngày quang lâm của Chúa, không sống với thái độ sợ hãi hay trốn chạy. Đức tin giúp chúng ta đứng thẳng và ngẩng đầu cao, vì giờ cứu độ của chúng ta đã gần kề. Đức tin như ngọn đèn rọi bước, để chúng ta sống những ngày trên hành trình lữ thứ thật tốt đẹp và ý nghĩa. Đức tin soi chiếu vào những chọn lựa của đời sống, hầu chúng ta diễn tả niềm hy vọng của mình, niềm hy vọng không đặt vào bất cứ điều gì, không đặt vào một ai trên trần thế, nhưng đó là niềm hy vọng chúng ta đặt nơi Thiên Chúa, Đấng đang đến, sẽ đến để cứu độ chúng ta. Thế giới này sẽ qua đi. Đền thờ Jerusalem rồi cũng có ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Quả thật lời tiên báo ấy đã xảy ra vào năm 70, khi gót giày của quân địch đã làm ô uế cả nơi thánh. và đúng như lời Thánh vị diễn tả, vồ búa vô lên đập tan nát cửa đền. Cho dấu đền thờ bị sụp đổ thì cũng không phải là ngày cùng tận đã đến. Nhân loại cũng đã trải qua cả một lịch sử dài tính bằng ngàn năm, ngày của Chúa vẫn chưa đến. Chúng ta đừng chỉ đợi chờ với một thái độ canh chừng, sợ hãi, cũng đừng lơi lòng nghĩ rằng ngày đó sẽ chưa đến đâu, để rồi chúng ta vẫn sống thờ ơ trước những lời mời gọi cảnh tỉnh, như người ta canh gác nhà mình kẻo sợ trộm đến. Ngày của Thiên Chúa đến bất chợt, chỉ những ai chuẩn bị ngày đó mới không làm cho người ta ngã quỵ và sợ hãi. Chỉ những ai chuẩn bị ngày đó mới là ngày vui mừng, bởi vì Thiên Chúa đến để cứu độ chúng ta. Xin cho từng ngày sống của chúng ta trên hành trình lữ thứ này diễn tả niềm hy vọng lớn lao, niềm hy vọng đạt đến hạnh phúc vương quốc mà Chúa hứa cho tất cả chúng ta, những người đặt niềm tin nơi Chúa. Lạy Chúa, trong những ngày cuối cùng của năm phụng vụ, Chúa mời gọi chúng con hướng lòng trí về ngày quang lâm. Xin đừng để cho ngày đó bắt chợt chúng con, nhưng giúp chúng con luôn sống tỉnh thức bằng một thái độ sống đức tin chân chính, sống đức tin bằng đức ái. Đó là cách thức chúng con chuẩn bị từng ngày để ngày của Chúa có thể đến ngay hôm nay, có thể đến ngay lúc này. Chúng con được đứng thẳng và ngẩng đầu cao thì chúng con đón nhận được hồng ân cứu độ. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến cộng đoàn thừa sai các bác sĩ với phì trầu. Sáng ngày 19 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cộng đoàn thừa sai các bác sĩ với phì trầu của Ảng nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức này. Ngài kêu gọi họ đặc biệt đề cao giá trị tài nguyên trí thức của những người trẻ tại đại lục này. Hiện diện tại Đại Thính đường Paulo thứ 6 ở nội thành Vatican có hơn 5.000 người, gồm các bác sĩ và những người thiện nguyện thuộc cộng đoàn Cuan, đặc biệt là Đức cha Claudio Cipolla, giám mục giáo phận Padova, Bắc Ý, nơi khai sinh của tổ chức này. Đức cha đã giới thiệu cộng đoàn với Đức Thánh cha. Mọi lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc đến sự kiện lịch sử cách đây 70 năm từ một học viện ở Padova đón tiếp các sinh viên y khoa người phì trầu, đã nảy sinh tổ chức các bác sĩ chuyên hỗ trợ phì trầu theo khẩu hiệu với phì trầu và cho phì trầu. Từ đó, một hành trình dài 7 thập niên, Guam đặc biệt quan tâm giúp huấn luyện các nhân viên y tế tại các địa phương ở phì trầu. Đức Thánh cha cảm ơn và khích lệ tổ chức Guam và nói rằng hoạt động của anh chị em là một cách thức cụ thể để thực hành điều mà chúng ta cầu xin hàng ngày trong kinh lạy cha. Xin cha cho chúng con lương thực hàng ngày. Lương thực này là ở sức khỏe, là tiện ích đầu tiên như bánh, như nước, nhà cửa và công ăn việc làm. Anh chị em dấn thân để không thiếu lương thực hàng ngày cho bao nhiêu anh chị em chúng ta ngày nay trong thế kỷ thứ 21 không được chăm sóc y tế bình thường và cơ bản. Thật là ô nhục vì nhân loại không có khả năng giải quyết vấn đề này, nhưng lại có khả năng phát triển công nghệ khí giới tàn phá mọi sự. Người ta chi hàng tỷ cho võ khí, tiêu hao những tài nguyên khổng lồ trong công nghệ phù du, giải trí, kỹ nghệ mỹ phẩm, v.v. Rồi Đức Thánh Cha cũng đặc biệt bày tỏ sự gần gũi với những nước mà Ngài đặc biệt quý mến, như Cộng hòa Trung Phi, Nam Sudan, nơi mà nếu Chúa muốn, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm vào đầu năm tới. Đó là những nước rất nghèo và mong manh, những nước mà thế giới chỉ coi là quan trọng vì những tài nguyên cần khai thác. Trái lại, Chúa coi họ là những nước yêu quý của Ngài, trong đó Chúa gửi anh chị em đến như những người Samaritano nhân lành, chứng nhân của tin mừng. Anh chị em đừng sợ phải đương đầu với những thách đố khó khăn, can thiệp tại những nơi hẻo lánh, bị bạo lực, nơi mà dân chúng không thể săn sóc chữa trị cho mình. Anh chị em hãy ở với họ. Tin Cairo, Ai Cập. Ai Cập hợp thức hóa thêm 125 thánh đường Kitô. Chính phủ Ai Cập đã hợp thức hóa thêm 125 thánh đường Kitô và các nhà xứ phụ cận, nâng tổng số cơ sở được hợp thức hóa trong vòng 5 năm qua lên 2.526 đơn vị. Hãng tin Công giáo Đức KNA truyền tin hôm 16 tháng 11 vừa qua, trích thuật tin trên trang mạng Watani của Giáo hội Chính thông Cộp cho biết như trên. Tổng số đơn xin hợp thức hóa được đệ trình các cơ quan nhà nước Ai Cập là 3.730. Điều kiện để được nhà nước Ai Cập công nhận là thánh đường phải vững chãi, tôn trọng các quy luật tối thiểu về an ninh. Ví dụ, phải có những bình chữa lửa, có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và trả các chi phí cần thiết. Từ tháng 8 năm 2016, luật của Ai Cập về việc xây cất và tu bổ các cơ sở tôn giáo bắt đầu có hiệu lực, chiếu theo khoản số 64 của Hiến pháp Ai Cập về tự do tôn giáo và phục sự. Luật nhắm dễ dàng hóa việc cấp giấy phép xây cất cho các thánh đường kỳ cổ. Trong những thập niên trước đó, các tín hữu Kitô hầu như không có hy vọng xin được phép nhà nước Ai Cập để xây cất hoặc sửa chữa các nơi thờ phượng. Vì thế, trong nhiều trường hợp, các tín hữu buộc lòng phải kiến tạo các nhà thờ mà không có phép cần thiết của chính quyền. Hồi tháng 8 năm ngoái, xảy ra vụ hỏa hoạn một thánh đường của chính thống Cô ở thủ đô Cairo, làm cho 41 người chết. Đức Thượng phụ giáo chủ Tawakros đệ nhị đã kêu gọi cải tiến an ninh của các thánh đường. Cần phải cấu xếp việc di chuyển các buổi lễ từ các nhà thờ chật hẹp và quá đông đúc đến những nơi rộng rãi và an toàn hơn. Ngoài ra, việc kiến thiết thánh đường được dễ dàng hơn theo luật mới có thể giúp phòng ngừa được những tai nạn tương tự. Theo ước lượng, trong số 101 triệu dân tại Ai Cập hiện nay, đại đa số là tín hữu Hồi giáo và có khoảng từ 10 đến 14% là tín hữu Kitô. Trong số này,
phần lớn thuộc giáo hội chính thống Cục, có từ thời Thánh Marco Thánh Sử. Giáo hội Công giáo Cục có khoảng 250.000 tín hữu. Tin Syria. Đức Tổng giám mục Giáo phận Aleppo cho biết tình hình Syria thật thê thảm. Đức Tổng giám mục George Masri của Giáo hội Công giáo miền Kíp ở thành Aleppo lưu ý dư luận về tình trạng thảm hại tại Syria, vẫn ở trong tình trạng chiến tranh từ 11 năm nay và đất nước tiếp tục bị khủng hoảng sau đại dịch COVID-19 rồi đến nạn dịch tả. Đức Tổng giám mục Masri cho biết tuy không có những cuộc tấn công lớn trong thời gian gần đây ở Syria, nhưng những hành động đố kỵ, thù nghịch vẫn còn tại một số miền. Đất nước Syria đang chiến đấu với nạn tàn phá, nền kinh tế bị lạm phát cao độ. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhiều trường hợp cơ thể đột nhiên mất nước bắt đầu được phát hiện. Sau đó, người ta thấy đó là dịch tả bộc phát và lan lây mau lẹ, lan tới cả Liban láng giềng. Nạn dịch này xuất phát do ảnh hưởng của sự tàn phá các cơ cấu hạ tầng, tạo nên hiện tượng không được nước uống trong lành và người dân phải dùng những nguồn nước thiếu vệ sinh. Theo phúc trình của Liên Hiệp Quốc, 3/4 các hệ thống lọc nước, 1/2 số máy bơm và 1/3 các bồn chứa nước bị hư hại. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục Masri nói rằng vấn đề sâu xa hơn nhiều so với nạn dịch. Tình trạng sức khỏe nói chung của dân Syria rất suy sụp, thuốc men lại thiếu thốn và người bệnh không thể được giải phẫu, các nhà thương bị hư hại nặng, đồng thời nhiều bác sĩ đã phải rời bỏ đất nước để đi nơi khác. Đức Tổng giám mục Masri nói, chúng tôi cần các sinh viên y khoa ở lại. Nhiều gia đình ngưng việc chữa trị cả khi vẫn còn thuốc men cho họ vì họ thiếu tiền. Trước tình trạng này, Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ đã mở một nhà thuốc Tây ở Aleppo, nhưng đây chỉ là một giọt nước trong đại dương các nhu cầu. Hiện nay, có khoảng 7 triệu người di tản trong nội địa Syria bị tàn phá và hơn 6 triệu người xuất cư ra nước ngoài. Hơn 13 triệu người trong nước cần được trợ giúp về mặt nhân đạo. Tin La Paz, Bolivia. Hội đồng giám mục Bolivia kêu gọi chấm dứt cảnh giết nhau tại nước này. Hội đồng giám mục Bolivia kêu gọi chấm dứt tình trạng anh em giết nhau tại nước này, tôn trọng và bảo đảm cho những người không đồng ý với nhà cầm quyền. Từ ngày 22 tháng 10 vừa qua, Bolivia ở trong tình trạng đình công vô thời hạn để đòi chính phủ thực hiện cuộc kiểm tra dân số vào năm tới, thay vì vào năm 2024. Cuộc đình công bắt đầu từ thành phố Santa Cruz là đầu tàu kinh tế của Bolivia, rồi lan sang các miền khác, tạo nên những cuộc đụng độ, bạo động giữa những người phò và người chống, và nay có màu sắc chính trị giữa những người ủng hộ và chống chính phủ của Tổng thống Luis Arce. Trong thông cáo chung kết, công bố hôm 18 tháng 11 vừa qua, sau khóa họp thứ 60 của Hội đồng Giám mục, các giám mục Bolivia khẳng định rằng, nhân danh Thiên Chúa, chúng tôi kêu gọi chấm dứt sự thù nghịch, đố kỵ giữa các anh chị em Bolivia với nhau. Chúng tôi kêu gọi những người hữu trách hãy mở ra không gian đối thoại tích cực, bao dung và hòa giải, khơi dậy tình huynh đệ giữa tất cả mọi người. Chúng tôi cũng kêu gọi tôn trọng và bảo đảm cho những người trong công lý và luật pháp không đồng ý với quan điểm của những người đang cai trị chúng ta, để họ không trở thành nạn nhân của những cuộc bách thải và nạn sử dụng công lý không đúng đắn. Chúng tôi kêu gọi các nhân viên công lực đừng trở thành những tác nhân gây nên đụng độ và bạo lực, nhưng hành động theo sứ mạng của mình, bảo vệ toàn thể dân chúng. Văn phòng bảo vệ dân quyền ở Bolivia cũng đã ra thông báo nhìn nhận rằng tất cả các cuộc biểu tình xã hội đều hợp pháp, nhưng văn phòng bác bỏ sự không khoan nhượng của những người giữ vai chính trong cuộc xung đột. Họ duy trì những nút chặn đường, đồng thời văn phòng kêu gọi đừng vi phạm bằng những hành vi bạo lực khi thi hành quyền phản đối. Ngoài ra, văn phòng dân quyền kêu gọi cảnh sát Bolivia chu toàn phận sự của mình trong khuôn khổ luật pháp tương ứng với các nhu cầu và bảo vệ sự toàn vẹn của những nhân viên công lực và an ninh cũng như của các thường dân. Tin Roma. Các tín hữu Kitô Eritrea Âu Châu yêu cầu trả tự do cho một giám mục. Các tín hữu Kitô Eritrea tại nhiều thành phố ở Âu Châu đã tổ chức các cuộc biểu tình để yêu cầu chính phủ Eritrea trả tự do cho một giám mục Công giáo bị công an nhà nước bắt giam cách đây một tháng. Đó là đức cha Tigran Mariam Hagos Stalin, 52 tuổi, giám mục giáo phận Segeniti, cục giáo hội Công giáo ghi lễ đồng phường. ngài bị bắt hôm 15 tháng 10 vừa qua tại phi trường quốc tế Asmara của Eritrea khi từ Âu Châu trở về. Cùng bị bắt với đức cha cũng có hai linh mục Công giáo, đó là cha Miretas Stepanos, cha sở giáo xứ Thánh Nicae thuộc giáo phận Segeniti, và cha Abraham thuộc dòng Cappuccino cũng bị bắt và giam ở nhà tù Adi Abento cùng với đức cha Stalin, theo tin của hãng thông tấn Fides thuộc bộ truyền giáo. Nguồn tin địa phương nói rằng các giáo sĩ ở Eritrea bị cáo là trong các bài giảng thường tố giác những vụ vi phạm nhân quyền tại nước này, như cầm tù các thân nhân, động viên các quân nhân đã giải ngũ, bắt người trẻ gia nhập quân ngũ để gửi ra mặt trận, đóng cửa các gia cư, tịch thu súc vật của những người từ chối không ra chiến trường. Trong một tháng qua, người ta không có tin gì về đức giám mục và hai linh mục bị bắt vừa nói. Một nguồn tin từ Asmara nói rằng, vị giám mục bị giam ở nhà tù Adi Abieto gần Asmara. Tập đoàn tín hữu Công giáo Eritrea tại ngoại dự tính sẽ tổ chức một loạt các cuộc biểu tình trong thời gian tới đây tại Âu Châu và Bắc Mỹ để lưu ý dư luận về các vị bị bắt. Cuộc biểu tình trong tuần qua đã diễn ra trước trụ sở của Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Họ trương biểu ngữ với câu "Em ngươi ở đâu?". Đây cũng là tựa đề lá thư các giám mục Eritrea gửi các tín hữu hồi tháng 5 năm 2014 nhân lễ giải phóng đất nước. Trong thư, các giám mục nói đến tình trạng khó khăn của đất nước và kêu gọi nhà cầm quyền tôn trọng các quyền con người của người dân Eritrea. Chủ nhật 13 tháng 11 vừa qua, hàng trăm người Eritrea ở Ý đã đến quảng trường Thánh Phêrô và họ trương các biểu ngữ đòi nhà nước Eritrea trả tự do cho đức cha Pique Marian Thangos và hai linh mục cùng bị bắt. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào họ và hứa cầu nguyện cho đất nước Eritrea. Hồi tháng 8 năm nay, chính phủ Eritrea đã trưng tu trường kỹ thuật canh nông do các tu huynh Lasan đảm trách từ 23 năm nay. Hành động này là một trong hàng loạt những vụ trưng tu tại Eritrea từ năm 2019, nhân danh quy luật ban hành năm 1995, giới hạn các hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Các giáo mục Eritrea phê bình quy luật này và nói rằng các dịch vụ xã hội của giáo hội Công giáo không phải là để chống chính quyền.
Con đường hiệp anh, muốn con tim khắc dấu hồi hoàn vũ, đôi kết với nhau nên nhịp đập yêu thương. Thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng vì sự phụ. Đem tin hừng chưa đến, ấm lấy trần gian. Biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, biết nói yêu thương nên một đời nhân chứng. Hôm ta từ bỏ, bằng nhiệt tâm dân thân phong vụ. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng tin sự phụ. Đem tin mừng chưa đến, hôm nay chẳng xa. Cùng nhau hiệp thông. Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nếu có dịp đến đất nước Honduras, một quốc gia thuộc khu vực Trung Mỹ, chúng ta sẽ được nghe kể câu chuyện về một cây cầu có tên gọi là cầu Quintesson Naciente, còn có một tên gọi đặc biệt khác, đó là cây cầu vô dụng nhất thế giới. Cây cầu này được một công ty Nhật Bản khởi công xây dựng vào năm 1996. Để bắc qua con sông Choluteca ở Honduras, một vùng đất thường xuyên phải đối mặt với những cơn bão dữ dội. Năm 1998, cây cầu này được hoàn thành và được mệnh danh là cây cầu lớn nhất, hiện đại nhất thời đó, được người Nhật xây dựng ở Mỹ Latin với chiều dài là 484 mét. Nhờ cây cầu này mà người dân ở hai bên con sông Choluteca có thể lưu thông dễ dàng. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi cây cầu được khánh thành, thì một cơn bão khủng khiếp ập đến. Cơn bão đó gây ra những trận mưa ồ ạt và kéo dài liên tiếp suốt 4 ngày 4 đêm, khiến cho nước sông Choluteca dâng cao, gây ngập lụt toàn bộ khu vực và 7.000 người dân Honduras thiệt mạng. Toàn bộ các cây cầu ở Honduras đều bị phá hủy, ngoại trừ cầu Quintesson Naciente. Mặc dù không phá hủy được cây cầu, nhưng cơn bão và lũ lụt đã quét sạch đường xá hai bên bờ sông, làm đổi chiều con sông Choluteca dưới chân cầu Quintesson Naciente, nên con sông không còn nằm dưới chân cây cầu này nữa, mà dòng chảy lệch qua hướng khác ở bên cạnh cây cầu. Thế là cây cầu Quintesson Naciente trở thành một cây cầu cạn, vì không hề có đường nào đến với nó và cũng không hề có đường đi từ nó đến nơi khác. Nó trở nên lẻ loi và vô dụng, nằm ở kế bên con sông mà mình cần bắc qua. Vào năm 2003, nhà nước Honduras đã nối cây cầu vô dụng này với đại lộ và một cây cầu khác, biến nó thành cao tốc xinh tươi và hữu dụng. Mặc dù câu chuyện buồn của cầu Quintesson Naciente đã xảy ra cách đây 22 năm, nhưng nó đã để lại cho hậu thế một thông điệp hết sức ý nghĩa, đó là những công trình của con người tạo nên, dù kiên cố, vĩ đại đến đâu, đều có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Quý vị và các bạn thân mến, theo dòng lịch sử, dù cho khoa học kỹ thuật có tiến bộ đến đâu và trí thông minh của con người có phát triển đến mức độ nào, không một ai trên đời này dám đoan chắc rằng những phát minh và sáng tạo vĩ đại do con người tạo ra sẽ tồn tại mãi mãi. Cây cầu Quintesson Naciente chỉ là một trong số biết bao công trình vĩ đại trên thế giới của con người đã bị phá hủy một cách bất ngờ bởi thiên tai. Vườn treo Babylon tuyệt đẹp ở Iraq đã bị phá hủy vào khoảng sau thế kỷ thứ 2 trước công nguyên bởi những trận động đất. Tượng thần mặt trời trên đảo Rhodes của đất nước Hy Lạp cao khoảng 34 mét, từng là một trong 7 kỳ quan thế giới do một nhà điêu khắc Hy Lạp dựng nên, cũng chỉ tồn tại trong vòng 56 năm và bị sụp đổ trong trận động đất năm 226 trước công nguyên. Và gần đây nhất, con tàu Titanic huyền thoại được xem là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất trong những năm đầu thế kỷ 20, đã chìm xuống đại Tây Dương, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Những sự kiện đau lòng đó giúp chúng ta xác tính hơn về sự hữu hạn của con người và tính mâu qua của những gì mà con người đã làm nên. Con người có thể tạo nên nhiều công trình vĩ đại, nhưng con người không thể quyết định hay đảm bảo thời gian tồn tại của chúng là bao lâu. Mãi mãi, Thiên Chúa vẫn là đấng duy nhất làm chủ lịch sử và có quyền năng trên mọi loài và mọi vật. Điều này đã được sách Châm Ngôn xác quyết rằng, suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Trong cuộc đời mình, không ít lần, chúng ta cũng đã trải qua kinh nghiệm mưu sự tại nhân, nhưng thành sự thì tại thiên. Chúng ta đã có những dự tính, kế hoạch và đầu tư vào đó biết bao công sức, tiền của, nhưng nhiều lúc phải ngậm ngùi với kết quả không như mong muốn, hoặc có khi phải đối diện với những thất bại, đổ vỡ bất ngờ. Trong dịp cử hành thánh lễ nhân dịp lễ các đẳng linh hồn, hôm 2 tháng 11 năm 2022 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã quả quyết rằng, lễ các đẳng linh hồn là một dịp tốt để chúng ta đặt câu hỏi, liệu những mong muốn khao khát của chúng ta có hướng đến thiên đàng hay không? Ước gì việc nhìn lại những thành công thất bại và được mất của đời mình trong những ngày đặc biệt của tháng 11 là những khoảnh khắc để chúng ta nhìn thấy phù vân của cuộc đời và quyết tâm đi tìm những giá trị vĩnh hằng trong cuộc sống mai sau. Chúng con nhận ra sự mâu qua của mọi sự nơi thế gian này, để chúng con chuyên tâm vun đắp cho mình lòng quảng đại và tình yêu dành cho Chúa cũng như tha nhân. Hầu mai này, chúng con được Chúa đón nhận vào thiên quốc với Chúa. Amen.
Chúng sinh ra thân phận kiếp người với bao nhiêu khóc cười sướng vui, đầy đớn đau mang bao ngậm ngùi, ôi cuộc đời sóng gió ngược xuôi. Những câu ca đêm thơ nhạt nhòa, bước chân hoang còn đó kiếp muôn ba, kiếp lá hoa mai kia cũng là sớm liệt cành tàn phai xót xa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.